Số 2 La Mã, phẩm A-La-Hán. Chốc trước, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn của ông Anatapinaika cấp cô độc. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Ai chấp trước, này tỳ kheo, người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát ác ma. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thể, con đã hiểu. Như thế nào này tỳ kheo? Ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời ta nói, một cách vắn tắt. Ai chấp trước sắc? Bạch Thế Tôn, người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước? Người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai chấp trước thọ? Người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước? Người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai chấp trước tưởng? Ai chấp trước các hành? Ai chấp trước thức? Người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, lành thay. Này tỳ kheo, lành thay, này tỳ kheo. Như vậy ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời nói vắn tắt này của ta. Ai chấp trước sắc, này tỳ kheo, người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai chấp trước thọ, ai chấp trước tưởng, ai chấp trước các hành, ai chấp trước thức, người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Này tỳ kheo, lời nói vắn tắt này của ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỳ kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, và ra đi. Rồi tỳ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, vì mục đích gì mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, mong cầu chính là vô thượng cứu cánh, phạm hạnh. Vì ấy, ngay trong hiện tại tự mình, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vì ấy chứng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm. Không còn trở lại trạng thái này nữa, tỳ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Suy tưởng, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Ai suy tưởng, này tỳ kheo, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thể, con đã hiểu. Như thế nào này tỳ kheo? Ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời ta nói, một cách vắn tắt. Ai suy tưởng sắc, bạch Thế Tôn, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai suy tưởng thọ tưởng hành thức, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay này tỳ kheo. Lành thay, này tỳ kheo, như vậy ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời nói vắn tắt này của ta. Này tỳ kheo, ai suy tưởng sắc, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai suy tưởng thọ tưởng các hành, ai suy tưởng thức, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát ác ma. Này tỳ kheo, lời nói vắn tắt này của ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, và ra đi. Rồi tỳ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu, vì mục đích gì mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, mong cầu chính là vô thượng cứu cánh, phạm hạnh. Vì ấy, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú, vị ấy chứng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, vị tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Hoan hỷ, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Ai hoan hỷ? Này tỳ kheo, người ấy bị ma trói buộc, ai không hoan hỷ, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu, bạch thiện thể, con đã hiểu. Như thế nào này tỳ kheo? Ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời ta nói một cách vắn tắt. Ai hoan hỷ sắc, bạch Thế Tôn, người ấy bị ma trói buộc. Ai không hoan hỷ, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai hoan hỷ thọ, tưởng, các hành, ai hoan hỷ thức, người ấy bị ma trói buộc. Ai không hoan hỷ, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỳ kheo. Lành thay, này tỳ kheo. Như vậy, ông đã hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa, lời ta nói một cách vắn tắt. Ai hoan hỷ sắc, này tỳ kheo, người ấy bị ma trói buộc. Ai không hoan hỷ, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai hoan hỷ thọ, tưởng, các hành, ai hoan hỷ thức, người ấy bị ma trói buộc. Ai không hoan hỷ, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Này tỳ kheo, lời nói vắn tắt này của ta, cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, và ra đi. Rồi tỳ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, vì mục đích gì mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, mong cầu chính là vô thượng cứu cánh, phạm hạnh. Vị ấy, ngay trong hiện tại tự mình, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vị ấy chứng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, vị tỳ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Vô thường, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Cái gì vô thường này tỳ kheo ở đây? Ông phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu, bạch thiện thể, con đã hiểu. Lời ta nói một cách vắn tắt, này tỳ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Sắc là vô thường, bạch Thế Tôn, ở đây con phải đoạn trừ lòng dục, thọ tưởng các hành thức là vô thường. Ở đây con phải đoạn trừ lòng dục, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỳ kheo, lành thay, này tỳ kheo. Như vậy, lời ta nói một cách vắn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là vô thường, này tỳ kheo. Ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ là vô thường, tưởng là vô thường, các hành là vô thường, thức là vô thường. Ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của ta, này tỳ kheo, ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, và ra đi. Rồi tỳ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, vì mục đích gì mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, mong cầu chính là vô thượng cứu cánh, phạm hạnh. Vị ấy, ngay trong hiện tại tự mình, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vị ấy chứng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, tỳ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Khổ, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, lành thay bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Cái gì khổ này các tỷ kheo ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục, bạch Thế Tôn con đã hiểu, bạch thiện thệ con đã hiểu. Lời ta nói một cách vắn tắt này tỷ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Sắc là khổ, bạch Thế Tôn, ở đây con phải đoạn trừ lòng dục, thọ tưởng, các hành thức là khổ, ở đây con phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay này tỷ kheo, lành thay, này tỷ kheo. Lời ta nói một cách vắn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi, sắc là khổ này tỷ kheo. Ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục, thọ tưởng các hành, thức là khổ. Ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục, lời nói vắn tắt này của ta, này tỷ kheo. Ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi, tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, và ra đi. Rồi tỷ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, vì mục đích gì mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, mong cầu chính là vô thượng cứu cánh, phạm hạnh. Vị ấy, ngay trong hiện tại tự mình, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vị ấy chứng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Vô ngã, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Cái gì vô ngã này tỷ kheo? Ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn con đã hiểu, bạch thiện thệ con đã hiểu. Lời ta nói một cách vắn tắt, này tỷ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Sắc là vô ngã. Bạch Thế Tôn, ở đây con phải đoạn trừ lòng dục, thọ tưởng các hành, thức là vô ngã. Ở đây con phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỷ kheo, lành thay, này tỷ kheo, lời ta nói một cách vắn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi, sắc là vô ngã, này tỷ kheo, ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục, thọ tưởng, các hành thức là vô ngã. Này tỷ kheo, ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục, lời nói vắn tắt này của ta, ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, và ra đi. Rồi tỷ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, vì mục đích gì mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, mong cầu chính là vô thượng cứu cánh, phạm hạnh. Vị ấy, ngay trong hiện tại tự mình, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vị ấy chứng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Không đáng thuộc tự ngã, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Cái gì không đáng thuộc tự ngã ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Con đã hiểu bạch Thế Tôn, con đã hiểu bạch thiện thệ. Lời ta nói một cách vắn tắt, này tỷ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Sắc không đáng thuộc tự ngã, bạch Thế Tôn. Ở đây con cần phải đoạn trừ lòng dục, thọ tưởng các hành thức không đáng thuộc tự ngã. Ở đây con cần phải từ bỏ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời dạy vắn tắt này của Thế Tôn con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỷ kheo. Lành thay, này tỷ kheo. Lời nói vắn tắt này của ta, ông đã hiểu một cách rộng rãi, sắc không đáng thuộc tự ngã. Này tỳ kheo, ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục thọ tưởng các hành thức không đáng thuộc tự ngã ở đây. Ông cần phải đoạn trừ lòng dục, lời nói vắn tắt này của ta, này tỳ kheo. Ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, và ra đi. Rồi tỳ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, vì mục đích gì mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, mong cầu chính là vô thượng cứu cánh, phạm hạnh. Vì ấy, ngay trong hiện tại tự mình, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vì ấy chứng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, tỳ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Chỉ chú cho ô nhiễm, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Cái gì làm chỗ chỉ chú cho sự ô nhiễm, này tỳ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Con đã hiểu bạch Thế Tôn, con đã hiểu bạch Thiện Thể. Lời ta nói một cách vắn tắt, này tỳ kheo, ông hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Sắc là chỗ chỉ chú cho sự ô nhiễm, bạch Thế Tôn. Ở đây con cần phải đoạn trừ lòng dục, thọ tưởng, các hành thức làm chỗ chỉ chú cho sự ô nhiễm. Ở đây con cần phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỳ kheo. Lành thay này tỳ kheo, lời ta nói một cách vắn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi, sắc là chỗ chỉ chú cho sự ô nhiễm. Này tỳ kheo ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục thọ tưởng, các hành, thức là chỗ chỉ chú cho sự ô nhiễm. Này tỳ kheo, ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của ta, này tỳ kheo, ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, và ra đi. Rồi tỳ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, vì mục đích gì mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, mong cầu chính là vô thượng cứu cánh, phạm hạnh. Vì ấy, ngay trong hiện tại tự mình, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vì ấy chứng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, tỳ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Radha, nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Radha đi đến Thế Tôn, sau khi đến bạch Thế Tôn, biết như thế nào bạch Thế Tôn, thấy như thế nào đối với thân thể có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, tùy miên. Này Radha, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc cần được thấy như thật. Với chánh trí tuệ là, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Phàm có thọ, phàm có tưởng, phàm có các hành, phàm có thức gì quá khứ vị lai hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức cần được thấy như thật với chánh trí tuệ là, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Này Radha, do biết vậy, do thấy vậy, đối với thân có thức này, đối với tất cả tướng ở ngoài, không có tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, tùy miên. Tôn giả Radha, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, và ra đi. Sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, vì mục đích gì mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, mong cầu chính là vô thượng cứu cánh, phạm hạnh. Vị ấy, ngay trong hiện tại tự mình, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vị ấy chứng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, Tôn giả Radha trở thành một vị A-la-hán nữa. Su-radha, nhân duyên ở Savatthi. Rồi Tôn giả Su-radha bạch Thế Tôn, biết như thế nào bạch Thế Tôn, thấy như thế nào đối với thân thể có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài không có tư tưởng, ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt ngoài mọi phân biệt, thuần tịnh, khéo giải thoát. Này Su-radha, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, xa hay gần, sau khi thấy với chánh trí tuệ như thật tất cả các sắc là, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Phàm có thọ gì, có tưởng gì, có hành gì, phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần. Sau khi như thật, thấy với chánh trí tuệ tất cả các thức là, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Này Su-radha, do biết vậy, do thấy vậy, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt ngoài mọi phân biệt, thuần tịnh, khéo giải thoát. Rồi Tôn giả Sa-radha, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, và ra đi sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, vì mục đích gì mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, mong cầu chính là vô thượng cứu cánh, phạm hạnh. Vị ấy, ngay trong hiện tại tự mình, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vị ấy chứng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, Tôn giả Sa-radha trở thành một vị A-la-hán nữa.